Có một ông Mỹ nọ, ông làm bạn rất là hay. Cách ông bà làm bạn là như thế này. Ông gặp mấy người mà chưa bao giờ ông gặp hết, những người lạ đó, ông muốn làm bạn thì ông tới ông hỏi một câu hỏi như thế này: cái chuyện anh giải quyết xong chưa? Họ nói chuyện gì? Cái là bắt đầu từ đó ông bắt chuyện, ông nói chuyện và ông làm bạn rất là hay. Mấy người mà làm bạn với ông thì mới nói: tại sao ông biết những cái chuyện mà tôi đang suy nghĩ tìm cách giải quyết? Ông nói: có gì khó đâu, ai cũng có những nan đề trong đời sống cả, không có bây giờ thì sau này cũng có. Cho nên trong đời sống của chúng ta có những cái nan đề, có đời sống của chúng ta có những cái nhu cầu mà chúng ta cần phải được đáp ứng, có những nan đề cần được giải quyết. Quý ông bà anh chị, mỗi lần có những nan đề, những nhu cầu cần được đáp ứng, quý ông bà anh chị em làm gì? Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài Chúa là tất cả. Chúa là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc đời. Từ khi sanh ra cho đến lớn lên, đến già và trở về bụi đất, ai trong chúng ta cũng có những nhu cầu cả. Và Chúa là đấng có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu đó trong đời sống của mình, dầu nhu cầu đó là gì đi nữa. Và buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một số nhu cầu rất là đặc biệt mà Chúa... Chúng ta không có đủ thời gian để nói tất cả mọi nhu cầu, nhưng mà có những nhu cầu mà Chúa đáp ứng trên đời sống của chúng ta. Khi quý ông bà anh chị em gặp một nan đề, bối rối không biết giải quyết như thế nào, quý ông bà anh chị em thường thường làm gì? Mình làm gì? Tôi muốn giới thiệu với quý ông bà anh chị em, trong những lúc bối rối, trong những lúc phân tâm của chúng ta, Chúa cho chúng ta câu trả lời. Chúa cho chúng ta biết cách phải giải quyết như thế nào. Hay là nói cách khác hơn, Chúa cho chúng ta lẽ thật của Chúa. Lời của Chúa, anh Khoa vừa đọc cho chúng ta, được chép ở trong Luca đoạn 8. Quý ông bà anh chị em có lời Chúa xin mở ra ở trong Luca đoạn 8. Đây là cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em rồi, nhưng mà tuần qua tôi đọc lại cái phần Kinh Thánh này, Chúa chỉ dạy cho tôi những điều mới mẻ trong cái phần đoạn Kinh Thánh này nữa, và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em từ câu số 16, Luca đoạn 8 câu số 16. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới chân giường, nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ lấy, sẽ cắt lấy sự họ tưởng mình có. Ở đây chúng ta thấy trong câu số 17, Chúa nói thật, không có điều gì. Chúng ta trở lại chút, câu số 16 Chúa nói sự sáng. Chúa nói về cái đèn, sự sáng. Khi mà mình thắp cái đèn, mình không có để ở dưới cái thùng hay là dưới chân thùng, nhưng mà mình để ở trên cái chân thùng. Sự sáng ở trong lời của Chúa nói đến những điều tốt lành, nói đến lẽ thật của Chúa. Sự tối tăm trong Kinh Thánh nói đến những gì nó gian ác, nó xấu xa, những cái sai trật, những điều mà không phải là sự thật. Và Chúa nói khi mình có được sự sáng, những sự thật của Chúa, lời của Chúa, mình không giữ cho chính mình, nhưng mà mình chia sẻ với những người chung quanh chúng ta. Và mình phải chia sẻ đúng chỗ, là mình để ở trên cái chân đèn. Cho nên, và sau khi Chúa nói về sự sáng và cái cách mình trình bày sự sáng như thế nào thì câu số 17 Chúa nói thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Chúa nói về sự sáng và sự thật của Chúa. Khi chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, cái cách giải quyết của chúng ta bối rối không biết giải quyết như thế nào, lời của Chúa, Chúa cho chúng ta cách để chúng ta giải quyết. Chúa chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta giải quyết. Trong đời sống của chúng ta, ai trong chúng ta cũng có những cái trường hợp mình gặp những cái nan đề mình không biết phải giải quyết như thế nào. Nhưng mà Chúa là sự sáng. Khi chúng ta đến với Chúa, Chúa chỉ cho chúng ta cái cách giải quyết những cái nan đề đó. Và không những Chúa chỉ cho chúng ta giải quyết những cái nan đề trong đời sống của chúng ta mà thôi, nhưng mà ngay cả những điều mà quan trọng hơn nữa, đó là những điều mà nó liên quan đến đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta biết ở trên đời này có hàng triệu triệu người họ đi tìm chân lý, họ đi tìm sự thật. Và nếu tôi hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em dựa vào đâu để biết đâu là sự thật, đâu là sự giả, đâu là điều thật, đâu là điều giả, quý ông bà chị em trả lời như thế nào? Dầu quý ông bà chị em có để ý hay không để ý đi nữa, ai trong chúng ta cũng dựa vào một cái căn bản nào đó để mình quyết định những cái nan đề trong đời sống của mình, đâu là sự thật, đâu là sự giả. Cái căn bản đó hay là cái nền tảng để mình quyết định đó có thể là chính mình, phải không? Ý kiến của mình. Ồ, tôi nghĩ như thế này, dựa trên kinh nghiệm của tôi thì mình phải giải quyết như thế này. Hoặc là có một số người khác, họ giải quyết những cái nan đề trong đời sống của họ để biết đâu là thiệt, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu, thì họ dựa theo ý kiến của người khác. Ồ, cái ông tiến sĩ này, ông nói như thế này. Ồ, cái ông tiến sĩ nọ, ổng dạy như thế này, thì mình theo những điều đó, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh là nền tảng mà Chúa cho mình biết làm thế nào để mình giải quyết, mình biết được những điều mình cần phải biết để mình giải quyết những nan đề trong đời sống của mình. Khi chúng ta đến với lời của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy rõ vấn đề là gì, và Chúa cho chúng ta biết được cái cách để chúng ta giải quyết là như thế nào qua lời của Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây Chúa nói về sự sáng và sự tối. Chúa nói nếu mà mình đến với sự sáng thì điều gì sẽ xảy ra? Chúa sẽ cho mình biết được những gì mình cần phải biết. Và khi mình đến với sự sáng, nói đến cái sự nghe ở đây rất là quan trọng. Mỗi lần quý ông bà anh chị em ngồi thờ phượng Chúa như thế này, nghe được lời của Chúa chia sẻ, hay là mỗi lần quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa trong Kinh Thánh vô cùng quan trọng. Và đó là lý do mà Chúa nói mình biết được cách mình giải quyết những nan đề trong đời sống của mình, biết đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, đâu là sự thật, đâu là sự giả dối, biết cách giải quyết trong đời sống của mình dựa theo cái cách mình nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa, mỗi lần quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa, khi mục sư nào giảng, bất cứ mục sư nào giảng dạy, quý ông bà anh chị em có chú tâm, như tôi đã nhắc nhở quý ông bà anh chị em trước đây rồi, chú tâm nghe lời của Chúa không? Hay là mình ngồi mình phân tâm, mình nghĩ đủ thứ chuyện, cuối cùng ma quỷ nó cướp lấy lời của Chúa, giống như cái hạt giống gieo nơi đá sỏi, gieo nơi gốc gai, nó không có kết quả gì hết. Lắng nghe lời của Chúa, lắng cho kỹ, bởi vì mình biết kỹ, mình mới, Chúa mới cho mình biết cái cách để mình giải quyết. Đó là câu số 18, Chúa nói rất là rõ ràng. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Nghe ở đây là nghe lời của Chúa đó, thưa quý ông bà anh chị. Bởi vì khúc trên Chúa nói về cái ví dụ về các hạt giống. Nghe lời của Chúa. Mà Chúa nói như thế nào? Đây là cái câu rất là quan trọng. Hãy coi chừng, hãy cẩn thận về cách các ngươi nghe. Vì kẻ đã có sẽ thêm, sẽ cho thêm. Còn kẻ không có thì sao? Sẽ cắt lấy sự họ tưởng mình có. Là nghĩa sao? Chúa muốn nói gì ở đây? Cái cách mình nghe lời của Chúa. Cách mình nghe lời của Chúa. Chúa nói rằng lời Chúa là lẽ thật, nói lên sự thật. Và chính Chúa Giê-xu cũng là lẽ thật nữa. Chúa nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Và Chúa nói như thế này: nếu mình, khi mình nghe lời của Chúa đó, khi mình nghe lời của Chúa mà mình không có áp dụng trong đời sống của mình, thì cũng giống như người mà họ nghe, họ tưởng họ có lời của Chúa, họ tưởng là có ánh sáng của Chúa, nhưng mà thật sự họ không làm theo lời của Chúa, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ lấy đi tất cả những điều đó trong họ luôn. Có nghĩa là sao? Khi mình đến với lời của Chúa, mình học lời của Chúa, hoặc là mình nghe lời Chúa mà mình không áp dụng trong đời sống của mình, Chúa sẽ không cho chúng ta biết lẽ thật của Chúa. Chúa sẽ không cho chúng ta biết cái cách để chúng ta giải quyết những nan đề trong đời sống của mình. Còn người nào đến với Chúa, đến với lời của Chúa, sẵn sàng làm theo lời của Chúa, thì Chúa nói Chúa sẽ cho thêm. Chúa sẽ cho họ biết thêm những gì họ cần phải biết. Wow, đây là một cái bí quyết vô cùng tuyệt vời. Khi mình đến với lời của Chúa, mình nghe lời của Chúa, rồi cái tấm lòng của mình như thế nào? Mình sẵn sàng nghe lời của Chúa, nhưng mà mình có làm theo lời của Chúa hay không? Nếu mình nghe lời Chúa rồi mình bỏ qua một bên, ô mục sư ông giảng thì nghe cũng được đó, nhưng mà tôi từ trước đến giờ tôi đâu có áp dụng lời của Chúa, tôi cũng sống phè như vậy, đâu có ăn thua gì đâu. Thưa quý ông bà anh chị, cẩn thận. Bởi vì sẽ có ngày bão tố nó đến. Mà nếu mình không có lời của Chúa, mình không biết cái cách để mình giải quyết, thì mình không có thể nào đứng vững trong những cái bão tố trong cuộc đời của mình được. Cho nên nghe lời Chúa mà mình bỏ qua một bên, mình không làm theo lời của Chúa, thì Chúa nói Chúa không cho mình biết những gì mình cần phải biết để giải quyết nan đề, nhưng mà Chúa lấy đi. Trong tương lai Chúa không có cho mình biết những điều khác nữa. Nhưng một người nghe lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, sẵn sàng lắng nghe, làm theo lời của Chúa, thì Chúa nói ta cho thêm, ta sẽ cho người đó biết hơn những gì người đó cần biết để giải quyết những nan đề trong đời sống. Đó là điều, một cái lẽ thật mà quý ông bà anh chị em quên điều gì, xin quý ông bà anh chị em để ý nhớ điều này. Nhớ điều này. Ánh sáng, khi mình đi vào một cái đường lối có ánh sáng, mình càng đi vào nơi ánh sáng chừng nào thì mình được càng thấy rõ mọi sự càng hơn, phải không? Còn mình càng ngày mình càng quảnh đầu, mình không có đi vào hướng ánh sáng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Càng ngày nó sẽ càng tối hơn. Cho nên khi mình nghe lời Chúa mà mình làm theo lời của Chúa dạy, thì Chúa nói ta sẽ cho thêm các ngươi, ta sẽ chỉ cho ngươi những điều khác ngươi cần biết, càng ngày càng rõ ràng hơn. Còn nếu ngươi nghe lời của ta mà ngươi không làm theo, thì cũng giống như người thấy ánh sáng nhưng mà không đi theo cái hướng ánh sáng, đi ngược lại hướng ánh sáng, thì càng ngày mình sẽ đi vào nơi lạc lầm nhiều hơn. Và đó là cái ý nghĩa của cái câu gốc của chúng ta có ngày hôm nay. Chúa nói hãy coi chừng, hãy cẩn thận về những gì mình nghe lời của Chúa, vì đã, kẻ đã có, người nào vâng lời Chúa thì Chúa sẽ cho thêm. Chúa sẽ chỉ cho người đó biết thêm về Chúa. Mà người nào không chịu vâng lời Chúa thì Chúa cắt lấy hết những điều mà người đó có nữa. Cho nên chúng ta thấy có những người họ họ tin Chúa lâu năm lắm, mình tưởng họ rất là thông sáng, biết cách giải quyết nan đề, mà có những lúc họ họ giải quyết nan đề rất là tầm bậy. Tôi về Cali có một tin rất là buồn. Có một người mà tôi rất là quý mến, rất là được ơn Chúa trước đây, nhưng mà bây giờ người đó mắc phải một cái nan đề mà tôi nghĩ không ngờ là người đó quyết định đi cái con đường đó. Nó ảnh hưởng tới gia đình người đó và ảnh hưởng tới cả hội thánh luôn. Bởi vì người đó biết được, thấy được ánh sáng của Chúa, biết được Chúa muốn mình làm gì, nhưng mà người đó không chịu làm. Cho nên Chúa cắt lấy cái điều mà Chúa cho họ. Chúa cắt lấy cái sự thông sáng của Chúa, Chúa cắt lấy cái sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên điều tuyệt vời ở đây đó là khi mình nghe được lẽ thật của Chúa, Chúa chiếu sáng cho mình thấy, mình có sẵn sàng áp dụng trong đời sống mình, hay là mình để đó, ô tôi cắt đó, khi nào mà tôi cần lắm á, thì tôi mới áp dụng. Để cho những ngày ảm đạm rồi tôi đã áp dụng. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa là lời Chúa, mình áp dụng ngay giờ phút này. Trong lịch của hội thánh chúng ta, tôi cách đây mấy 3 tuần là phải, tôi có nói cái lịch tháng 7 nói về một phần của trái thánh linh là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Trung tín. Áp dụng điều đó. Lạy Chúa, con muốn trung tín với Chúa. Con muốn trung tín với vợ chồng của con. Áp dụng trong đời sống của mình thì Chúa sẽ chỉ cho mình thêm. Còn nếu mình không áp dụng trong đời sống của mình thì Chúa nói ta sẽ cắt đi những cái sự thông sáng của ta khỏi người luôn. Tháng này thì mình trái của Đức Thánh Linh về cái đặc tính về điều gì? Tháng 8 hòa nhã, phải không? Hòa nhã hay là tiếng Mỹ dùng chữ là gentleness, có cái sự nhẹ nhàng sống với nhau, nhẹ nhàng với nhau. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong tháng này mình áp dụng cái đặc tính đó trong đời sống của mình. Hòa nhã, sống hòa nhã, nhẹ nhàng với nhau. Quý ông, chính mình tôi nữa, những người lấy chồng, tôi ao ước mỗi người trong chúng ta cam kết điều này trong tháng này. Tiếng Mỹ dùng cái chữ gentle gì? Gentleman. Các ông hãy gentle với vợ của mình, hòa nhã sống nhẹ nhàng với vợ của mình. Tôi biết đây là cái khó khăn của tôi nữa. Đôi lúc mình nói những cái lời nói mà nó nghe rất là chói tai. Dù rằng mình không có ý đó, nhưng mà mình không có cẩn thận. Be a gentleman đối với vợ của mình. Các bà mẹ gentle với con của mình. Đôi lúc con của mình làm nhiều cái chuyện mình dễ la, nói sùm lớn tiếng nghe muốn người làng xóm còn nghe được nữa. Be gentle with them. Hòa nhã, nhẹ nhàng với con của mình. Trong tháng này, cậy ơn Chúa mình áp dụng lời Chúa. Chúa nói là khi mình biết được lời Chúa, mình áp dụng lời Chúa, Chúa sẽ cho thêm. Chúa sẽ cho thêm mình cái sự thông biết. Chúa sẽ cho thêm ánh sáng để mình thấy rõ vấn đề hơn và cái cách giải quyết vấn đề. Còn mình không áp dụng lời của Chúa mình không thể nào bước đi xa hơn được. Mình không biết cách để giải quyết những nan đề trong đời sống của chúng ta. Quý vị có gặp những cái bối rối phân vân về những nan đề trong đời sống của mình không? Hãy đến với Chúa, hãy đến với lời của Chúa, vì Chúa nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Sống theo lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa. Cái điểm thứ hai ở trong đây có nói là trong sự cô độc của quý vị, trong sự cô độc của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta một gia đình. Câu số 19: khi mẹ Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, thì Ngài nhân dịp cái cơ hội này, Ngài dạy một bài học. Bài học đó là gì? Ngoài những người máu mủ trong gia đình của chúng ta, chúng ta có một gia đình vĩ đại. Gia đình đó gồm có những ai thưa quý vị? Có phải những người đi nhà thờ không? Không phải. Gia đình đó gồm có những ai? Câu số 21, Đức Chúa Giêsu phán: mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời. Đó, cái chữ nghe nữa. Nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo đó. Cảm ơn Chúa. Không phải mình đi nhà thờ mình dâng hiến, không phải mình đi mình làm tất cả những cái lễ nghi trong giáo hội Tin Lành là mình là ở trong gia đình của Chúa đâu. Không phải mình làm tất cả những điều đó là mình được chết rồi mình được lên thiên đàng đó, không phải. Những người nghe lời của Chúa và làm theo lời của Chúa là những người ở trong gia đình của Chúa. Và cho nên có thể quý vị trong gia đình có những người bà con máu mủ của mình hắt hủi mình, coi mình không ra gì. Không sao cả, thưa quý ông bà anh chị, Chúa ban cho quý vị một gia đình. Đó là hội thánh của Chúa. Quý ông bà anh chị em đến với Chúa, đến với Ngài, Chúa ban cho quý vị một gia đình của Ngài, hội thánh của Chúa. Và như chúng ta cũng biết rồi, không có gia đình nào trên đời này là gia đình gọi là perfect family cả. Không có gia đình nào hoàn hảo cả. Cho nên cũng không có hội thánh nào ở trên đất này là hoàn hảo cả. Có một số người tôi nghe rất là lạ, nói cứ đi hội thánh này hội thánh nọ thánh kia, cái nó tôi muốn tìm một cái hội thánh gọi là không có lộn xộn gì trong hội thánh đó, cái gì cũng hoàn hảo hết. Tôi nói không có cái hội thánh đó. Chúng ta kiếm hoài chỉ có trên thiên đàng mới có mà thôi. Trên thế gian này, như mọi gia đình, không có gia đình nào hoàn hảo, không có hội thánh nào trên đất này hoàn hảo cả. Và đó là điều mà tôi thích cái bài thơ của ông Marvis Williams. Ông viết như thế này: nếu bạn tìm kiếm một hội thánh hoàn hảo, không có một lỗi lầm nào cả, xin bạn đừng gia nhập hội thánh đó. Vì sao? Bởi vì bạn sẽ làm cho hội thánh đó trở nên không hoàn hảo. Con người mình không hoàn hảo, cho nên mình đến với nhau không có hoàn hảo. Cho nên bạn hãy yêu hội thánh của bạn và hầu việc Chúa ở đó, đến lúc Chúa trở lại rồi Chúa sẽ ban cho bạn một hội thánh hoàn hảo ở trên thiên đàng. Dầu hội thánh không hoàn hảo ở trên đất này không hoàn hảo, như tất cả những gia đình trên đất này không hoàn hảo, ai trong chúng ta cũng cần có hội thánh cả. Một trong những điều mà ma quỷ nó rất là quỷ quyệt cái chỗ là nó gieo trong đầu của mình, nó nói rằng mình tin Chúa rồi nhưng mà mình không cần hội thánh. Nó quỷ quyệt cái chỗ đó, không cần hội thánh. Chúng ta thấy những người mà có cái những sự suy nghĩ đó, mình thấy cuộc đời của họ không có tăng trưởng, không có lớn mạnh, không có gì đáng gì nói về Chúa trong cuộc đời của họ cả. Mình cần đến nhau, mình xây dựng nhau. Điều quan trọng nhất là mình được gần gũi với Chúa khi mình đến với nhau. Hình ảnh mà dễ thấy nhất là những cái hộp, mấy cục than. Dầu nó nóng bỏng đến đâu đi nữa, nhưng mà nó ở một mình thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ nguội rất là nhanh. Nhưng mà nó, dầu đây là một cái cục than ướt đi nữa, nhưng mà nó đi vào, nó ở chung với một cái lò than nóng, thì nó sẽ trở nên như thế nào? Nó sẽ nóng, nó sẽ cháy lên, bùng lên, đem lại cái sự ấm cho những người xung quanh. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi tin Chúa mà tôi không cần đến hội thánh của Chúa. Tôi ở nhà tôi thờ Chúa cũng được rồi. Mỗi Chủ nhật tôi mở TV lên hay là Internet lên, cũng có những hội thánh kia thờ vượng Chúa, tôi thờ vượng Chúa với những cái đó là đủ rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải vậy đâu. Ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt, ngoại lệ, có những người không thể nào đến với nhà thờ được về sức khỏe, họ có thể ở nhà họ thờ phượng Chúa. Nhưng mà tất cả chúng ta còn lại, chúng ta cần để hội thánh Chúa, thờ phượng Chúa với nhau. Cho nên trong khi chúng ta cô đơn lạc lõng, Chúa cho chúng ta hội thánh của Ngài. Và hội thánh của Chúa gồm những người nghe đạo của Chúa, lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Và điểm cuối cùng ở đây đó là trong những bão tố của cuộc đời, Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Câu số 22. Một ngày kia các môn đồ của Chúa, Chúa nói ở biển Galilê, thật sự nói về cái biển Galilê thì nó cũng không có chính xác mấy. Nó là một cái hồ rất là lớn, a huge lake, mà nhìn giống như cái biển vậy đó. Và Chúa ở bên bờ hồ này, Chúa nói với các môn đồ của Chúa hãy qua bờ hồ bên kia. Trong lúc họ đi, họ nghe lời Chúa, họ đi thuyền, họ đi qua thì gặp một trận bão rất là lớn. Ai trong chúng ta đến hồ Galilee thì biết nó có những cái núi rất là cao như vậy. Cho nên khi mà gió nó đi ngang qua cái núi, nó drop, nó xuống thiệt là nhanh á, thì nó tạo nên gió xoáy, nó làm cho nước biển sôi động rất là mạnh và rất là thình lình. Mình có thể bước ra, mình chèo thuyền ra thấy bờ nước phẳng như là như tờ như vậy, nhưng mà có thể 10 phút sau sóng nó lên rất là mạnh, có thể tới 20 feet. Cái ngọn sóng có thể cao đến 20 feet trong vòng mấy phút thôi. Cho nên các môn đồ của Chúa gặp phải cái bão tố khủng khiếp như thế này, họ mất hồn, họ sợ quá. Trong lúc đó thì Chúa Giêsu làm gì? Lời của Chúa nói cho chúng ta thấy như thế nào? Trong lúc họ đi thì Chúa ngủ. Trong lúc gặp bão tố, Chúa ngủ. Trong cái bài học bão tố này, chúng ta học hai bài học rất là ngắn ở đây. Tôi biết không có thời gian nữa. Đó là bão tố, những cái nan đề nó vẫn đến trong đời sống của chúng ta, dầu Chúa đang ở với chúng ta. Có một số người họ có cái nhầm lẫn như thế này: ồ, tôi tin Chúa là mọi sự tốt đẹp, không có sóng gió gì hết. Sao tôi tin Chúa thường gặp đủ sóng gió như vậy? Như vậy là một á, là tôi, Chúa không có ở cùng tôi. Hai á, là những người khác dạy tôi về Chúa sai lầm rồi, bởi vì Chúa ở cùng tôi thì không có sóng gió gì hết. Thưa quý ông bà chị, không phải. Sóng gió là một phần của cuộc sống. Bởi vì sao? Chúng ta ở trong một cái thế giới sa đọa vì tội lỗi, đủ thứ sóng gió hết. Chúng ta biết sóng gió nó có nhiều lý do, nó đến từ nhiều nơi. Có thể nó đến vì những người khác ghét chúng ta, gây sóng gió trong đời sống chúng ta. Nó đến từ ma quỷ. Ma quỷ nó không chịu chúng ta khi chúng ta hết lòng với Chúa. Nó không muốn nó gây sóng gió. Nhiều lúc nó đến từ nơi chúng ta. Chúa muốn chúng ta, Chúa dạy chúng ta, tôi người chồng phải yêu vợ, mà tôi không yêu vợ thì vợ có vấn đề với tôi, cái sóng gió đó là tôi gây ra, tôi không làm theo lời của Chúa, nó đến từ tôi. Cho nên sóng gió nó có nhiều cái hình thức khác nhau. Có Chúa vẫn có sóng gió. Những cái sóng gió đó có thể bệnh tật, tài chánh, hoàn cảnh gia đình, vân vân. Như các môn đồ của Chúa, nếu chúng ta cứ chăm chăm nghĩ đến những cái sóng gió đó thì chuyện gì xảy ra cho mình? Các môn đồ Chúa như thế nào? Câu số 24. Môn đồ bạn thức ngày dậy mà rằng: Thầy ơi, chúng tôi chết, sợ quá rồi. Nhìn sóng gió nước phủ, mà chúng ta biết những người là những người đánh cá, là họ ở cái vùng biển đó họ biết, nhưng mà đến nỗi mà bây giờ họ cũng bó tay rồi, cái chịu hết nổi rồi. Tôi không có thời gian nói ở đây, mà có một điểm tôi muốn mở ngoặc ở đây. Nhiều lúc mình nghĩ mình ngon lành lắm, cái tài của tôi về cái chuyện này là không ai thua, tôi không thua ai hết. Cái tài đánh cá của tôi mà tôi biết con cá nó ở đâu, tôi nhìn nước là tôi biết ở đâu, con cá bao nhiêu phao, nó ăn cái, nó muốn ăn cái gì, nó đang ngủ hay là nó đang thức nữa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có những điều nó xảy đến trong đời sống của mình cho mình thấy rằng những cái tài năng của mình là những con số không, không ăn thua gì đối với những cái bão tố đó cả. Nếu không bởi ơn của Chúa, chúng ta không có thể nào có được ngày hôm nay được. Những bão tố trong đời sống của mình. Ở đây các môn đồ của Chúa hoảng hồn, mất hồn, sợ quá. Bởi vì họ nhìn vào bão tố, họ nhìn vào sóng gió, làm cho họ tê liệt hết. Nhưng mà nếu họ sẵn sàng lắng nghe lời Chúa thì họ không có phải lo gì cả, rất là bình an. Bởi vì Chúa nói như thế nào? Câu số 22, Chúa nói như thế nào? Ai trong chúng ta có lời Chúa xin đọc lại câu số 22. Luca đoạn 8 câu 22, Chúa nói như thế nào? Xin cảm ơn chị Nhạc. Ở đây Chúa nói sao? Họ như thế nào? Phải qua hồ bên kia, chứ không có chết giữa biển. Trước sau gì đi nữa họ cũng sẽ qua bờ bên kia. Họ thì họ nghĩ chết, bởi vì sao? Họ nhìn vào bão tố. Nhưng mà Chúa nói no. Lắng tai nghe ta nè. Những gì ta nói là phải xảy ra. Dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa, các người sẽ qua hồ bên kia. Họ không chịu lắng nghe lời Chúa cho nên họ sợ hãi. Họ không tin cậy Chúa, họ không tập trung vào Chúa cho nên họ sợ hãi. Chứ nếu mà họ tập trung vào Chúa, họ đâu có sợ hãi đâu. Trong đời sống chúng ta cũng vậy. Tôi không biết quý ông bà anh chị em, Chúa muốn quý ông bà anh chị em qua bờ bên kia là gì. Nhưng mà tôi tin chắc là mỗi quý ông bà anh chị em, Chúa nhắc nhở lòng mình, cho mình biết mình sẽ đạt được điều gì đó trong đời sống. Rồi trong giữa đường mình đi, cái mình gặp bão tố, những cái khó khăn, mình chắc là con không có đạt được điều đó đâu Chúa ơi. Lúc tôi học chủng viện, học trường thần học, trước khi vô học thì tôi có dành một số tiền để học. Học nửa chừng cái hết tiền. Không biết là Chúa có mình, Chúa có muốn mình học cái này hay không. Tại sao mình học tới đây cái gặp khó khăn, phải trả tiền học và mình hết tiền. Trong lúc đó tôi chưa có gia đình, không biết làm sao đây. Nhưng mà nếu tôi tiếp tục lắng nghe tiếng Chúa và tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi có cái tấm lòng tôi lắng nghe tiếng Chúa. Chúa kêu gọi con đi hầu việc Chúa, Chúa kêu gọi con đi học, đi vào chủng viện học, thì Chúa sẽ cho con hoàn thành. Giàu thiếu tiền, giàu có gì bão tố gì đi được, Trong đời sống quý vị cũng vậy. Chúa kêu gọi mình làm điều gì, bão tố đến đâu đi nữa, Chúa sẽ cho đến bờ bình an. Bình an, Chúa muốn ban cho chúng ta sự bình an trong Chúa. Và ở đây Chúa nói sau khi mà cái vừa các môn đồ kêu Chúa thì Chúa ngủ. Wow. Trong lúc bão tố Chúa ngủ, chiếc ghe này, chiếc thuyền này còn không có lớn, Chúa ngủ. Ở đây cho chúng ta thấy Chúa có nhân tánh, Ngài cũng mệt mỏi, cả ngày lo lắng giúp đỡ chữa bệnh giảng dạy đủ thứ, bây giờ Ngài mệt quá, Ngài ngủ. Nhưng mà khi các môn đồ của Chúa thức, Chúa dạy, Chúa quở gió biển và gió biển yên lặng như tờ. Wow, cảm ơn Chúa, chúng ta có Đức Chúa Trời vĩ đại kỳ diệu như vậy. Rồi Chúa hỏi với các môn đồ, đức tin các người ở đâu? Đức tin các người ở đâu? Có nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa thừa sức để làm phép lạ, để giải quyết những nan đề trong đời sống, trong những cái bão tố trong đời sống. Nhưng mà Chúa, trong trường hợp này, Chúa muốn họ phải có đức tin. Có đức tin để làm cho sóng gió im lặng, phải không? Không phải. Có đức tin nơi Chúa là đấng làm cho sóng gió im lặng. Và Chúa nói, Chúa đòi hỏi họ phải có đức tin nơi Ngài. Đức tin nơi Ngài thì Ngài làm được mọi sự. Và ở đây chúng ta trở lại một điểm giống như tôi đã chia sẻ lần trước. Làm thế nào để có được đức tin này? Làm thế nào để có được đức tin này? Chúng ta phải lắng nghe lời Chúa. Câu số 22, Chúa nói rõ ràng các ngươi sẽ qua hồ bên kia. Họ thiếu đức tin là họ chắc qua không được. Họ không chịu lắng nghe lời Chúa, cho nên họ sợ hãi, họ không có đến được nơi. Chúa nói phải có đức tin nơi Ngài. Đức tin thật là tin cậy trước khi bão tố đến, trong khi bão tố và sau khi bão tố. Có một số người tin Chúa thì tin mạnh lắm, lúc gặp khó khăn tin mạnh lắm, mà sau không gặp khó khăn cái thấy họ biến mất luôn. Tôi hầu việc Chúa, tôi thấy có một số tín đồ tự nhiên vậy, cái thấy họ xuất hiện trong hội thánh là biết họ có vấn đề rồi đó. Rồi vừa xong thờ phượng xong, cái mục sư, tôi có vấn đề này, xin mục sư cầu nguyện cho tôi. Ô, gặp khó khăn lắm. Cầu nguyện xong cái họ giải quyết được vấn đề, cái mấy tháng sau, cả năm sau không thấy họ xuất hiện nữa. No, đức tin thật là đức tin mà trước khi bão tố đến, trong khi bão tố, sau khi bão tố vẫn tin nhận Chúa, tin cậy Chúa. Dù gặp khó khăn vẫn tin cậy Chúa, không gặp khó khăn vẫn hết lòng với Chúa, tin cậy nơi Ngài. Và điểm cuối cùng là Chúa không hứa cho chúng ta một cuộc đời bằng phẳng, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong bão tố. Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong bão tố. Thì Chúa thức dậy một cái, Chúa quở gió và biển im lặng như tờ. Chắc ai trong chúng ta cũng ao ước Chúa làm điều đó trong đời sống mình, phải không? Mình có khó khăn về tài chánh, Chúa cầu nguyện với Chúa, cái Chúa cho mình có dư tiền để mình giải quyết, hay là đủ tiền để mình giải quyết những cái tài chánh mình gặp phải. Chắc ai cũng trong chúng ta cũng muốn, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mà có lúc Chúa làm như vậy chứ không phải là không. Nhưng mà có những lúc Chúa không làm như vậy. Người giàu Chúa làm hay không làm, cái đó không có quan trọng. Có lúc Chúa làm cho bão tố im lặng, bình an. Có lúc Chúa không làm bão tố im lặng, bình an. Nhưng mà Chúa làm cho tấm lòng của mình được bình an. Cái gì quý bằng? Cái gì thấy kỳ diệu bằng? Dầu bão tố xung quanh nhưng mà lòng của con vô cùng bình an. Cảm ơn Chúa. Hôm qua anh chị Hiển Lan Anh chia sẻ trong hãng có thể lay off. Họ nói họ sẽ lay off, nhưng mà lòng của anh chị rất là bình an. Tạ ơn Chúa. Bão tố vẫn còn đó, nhưng mà mình được bình an trong Chúa. Tôi nhớ lúc tôi vượt biên, lúc đó là lúc tôi gặp Chúa đó. Gia đình mười mấy năm ở trong gia đình, nhưng mà thật sự không có thật sự tin Chúa cho tới lúc vượt biên. Đi ra khuya, cỡ chừng 1 giờ khuya bắt đầu rời cảng đi. Đi cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ sau thì gặp sóng gió bão bùng. Tàu quốc danh, tàu công an nó dí theo, nó bắn bắn đã đời xong cái thoát được thì gặp bão khủng khiếp, nó phủ chiếc thuyền của tôi, không có thấy trời trăng mây gió, dễ toàn là thấy nước không. Lúc đó tôi mới bắt đầu nói lại Chúa, thấy chết tới nơi rồi, lại Chúa, xin Chúa thương xót con. Lúc đó mình mở lòng, tôi mở lòng mình ra và mời Chúa vào lòng của tôi. Xin Chúa tha tội con và làm Chúa làm chủ đời sống con. Tạ ơn Chúa. Sau khi tin Chúa, bão càng mạnh hơn nữa, càng lớn hơn nữa, nhưng mà lòng của tôi rất là bình an. Bình an là chỗ nào? Tệ lắm á là mình chết, phải không? Tàu nó chìm mình chết. Tệ lắm là chết, nhưng mà chết là cái lợi cho mình. Mình được về ở với Chúa trên thiên đàng, tại sao phải lo lắng nữa? Bình an vô sự. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc Chúa làm cho bão tố ngưng liền, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là Chúa luôn luôn ban cho mình sự bình an trong tâm hồn. Dầu bão tố nó có và còn đó. Tạ ơn Chúa. Cho nên quý vị có gặp bão tố trong đời sống ngay bây giờ không? Chúa muốn cho quý vị biết rằng, này, nhớ một điều, quý vị sẽ qua đến bờ bên kia. Quý vị sẽ qua đến bờ bên kia. Tôi không biết cái bờ bên kia trong đời sống của quý vị là gì, nhưng mà Chúa sẽ cho quý vị qua bên bờ bên đó. Các ngươi hãy qua bên bờ bên kia. Và tạ ơn Chúa, các môn đồ của Chúa đã qua được bên bờ bên kia. Như lời Chúa hứa ở trong Giăng đoạn 16 câu 33, ta báo cho các ta đã báo cho các ngươi biết những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Bình yên trong Chúa, bình yên trong Chúa chứ không phải là hoàn cảnh hay là khả năng hay là vật chất. Các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Khi gặp bão tố, thưa quý ông bà anh chị, hãy nhắc chính mình rằng Chúa đang ở trong thuyền của con. Có nghĩa là Chúa là chủ, là Chúa của cuộc đời của con. Con vâng lời Chúa thì trước sau đi nữa con cũng sẽ được qua bờ bên kia. Bảo đảm. Tạ ơn Chúa. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.